ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật.
Thưa quý thầy, quý sư cô, hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về bản chất và hoạt dụng của thức mạt na, vốn được xem như là trung tâm điều phối của chấp ngã. Hoạt dụng của năng biến thứ hai này là luôn luôn lấy mình làm trọng tâm, trên nền tảng vay mượn hay nương vào bóng dáng của tâm thức A-lại-da và đồng hóa các hạt giống và bản thân của thức A-lại-da này làm tự thể của mình. Các bài kệ mô tả về thức mạt na thì gồm có mười mấy câu, mà nội dung của nó bao gồm một cách hết sức là sâu sắc. Thứ đệ nhị năng biến, thị thức danh mạt na, y bỉ chuyển duyên bỉ, tư lương vi tánh tướng, tứ phiền não thường câu, vị ngã si ngã kiến, tinh ngã mạn ngã ái, cặp dư xúc đẳng câu, a la hán diệt định, xuất thế đạo vô hữu. Mỗi một câu chỉ có mấy chữ như thế nhưng lại bao hàm được một cách rất là khái quát, hoạt dụng vi tế và cụ thể của năng lượng chấp ngã, hay là cái năng lực xem cái tôi là trung tâm, cái rốn của mọi mối quan hệ trong con người và giữa con người với sự vật hiện tượng xung quanh. Chúng tôi xin dịch cái bài các bài kệ đó thành thể thơ như thế này: biểu hiện thức mạt na chấp dính, quen suy lường dự tính tinh chuyên, nương vào năng biến đầu tiên, chấp cho là thật của mình luôn khi, bốn phiền não trường kỳ làm bạn, nào ngã si ngã mạn huênh hoang, ngã kiến ngã ái đeo mang, luôn cuồng xúc thảy tương ưng thuở nào, về tính chất hữu phú vô ký, luôn bám theo tàn thức xưa nay, đến khi quả thánh hiện bài, diệt thọ tưởng định thức này mới ngưng. Con đường chuyển hóa tâm linh trong nhà Phật chủ yếu đặt trọng tâm ở chỗ làm sao cho tất cả các phiền não và họ hàng của mạt na được hồi đồng. Bốn họ hàng quan trọng là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, gắn liền với con người kể từ khi con người được tượng hình với hình thức là một phôi thai trong tiến trình tái sinh. Sau khi con người kết thúc mạng sống để tiếp nối một mầm sống mới, thì cái năng lực chấp ngã đó đã có mặt như là một bản năng. Chúng ta thử khảo sát một cái vài tình tiết nhỏ trong bộ phim Kundun đó. Nói về cuộc đời của Đức Đại Lai Lạt Ma, từ lúc được nhận dạng, thuộc hoạt lại vai trò vị thế tâm linh và cuộc xâm lăng của Trung Quốc làm cho Tây Tạng bị lưu vong, những cái tình tiết khi mà các vị cao đệ của Đức Lai Lạt Ma thứ 13 dựa theo di chúc đến một cái làng xã ở biên giới của Tây Tạng tìm kiếm nhân vật hậu thân thứ 14. Thì họ quan sát từ xa thấy rất rõ là cậu bé Kundun có những biểu hiện vì lòng từ bi rất là khác thường. Chẳng hạn như khi chúng bạn đang chơi đá dế, Kundun là can thiệp vào tách hai đối thủ ra hai bên và dùng hai bàn tay một cách khéo léo để cho hai con dế không còn kháng cự và cắn giết lẫn nhau nữa. Một con được bỏ ở cái mảng đá bên này, một con nó lại đi ra một cái khu vực khá xa. Vào trong nhà thì cha mẹ của Kundun mời các vị cao đệ này uống nước, nghỉ giải lao. Thì lúc đó nó, các nhà sư thấy cái hiện tượng biểu hiện và cái trường sinh học tâm linh tỏa ra từ Kundun nó có cái gì đó khác thường và rất mừng rỡ, mong rằng là gia đình cho phép mang về lại tu viện để phục hoạt chức Đại Lai Lạt Ma. Gia đình đã đồng ý. Khi đoàn tìm kiếm hậu thân Đại Lai Lạt Ma thứ 14 đã về đó, thì cũng như thường lệ, người cha bài thực phẩm đến giờ cơm lên để ăn. Theo cái quan niệm văn hóa của người Tây Tạng đó, người cha và người chồng là quan trọng, là trụ cột, là gia trưởng, cho nên ngồi vào vị thế chính giữa, vợ ngồi ở bên phải và các con ngồi bên trái. Cha của Kundun đi rửa tay để chuẩn bị vào bữa cơm. Rửa tay xong quay trở về lại cái bàn ăn thì thấy Kundun đang ngồi ngay chính giữa. Ba Kundun nói nhỏ như thế này: chỗ của con là ở bên trái, nói chuyện với mẹ của con chứ không phải chỗ này, đây là chỗ của ba. Kundun mới nói là đây là chỗ của con, còn ba ở chỗ bên trái này. Câu chuyện đó nói lên một cái điều rất là thú vị. Ngay cả những vị đã chứng đắc hoặc được xem là chứng đắc, mặc dù hoạt động chấp ngã của mặt na không còn nữa, như ta biết là cái biểu hiện đó, nó vẫn có những cái tính cách mà nếu ta lý giải từ cái thấy nghe ngửi biết bình thường đó thì ta sẽ ngộ nhận ngay. Trong kho tàng tâm thức và lời gia nó vẫn có những hạt giống mà cái độ làm quen của nó qua năm tháng ngày giờ đã làm cho con người ứng xử như là một cách rất là tự động, không cần phải trải qua cái suy nghĩ. Mấy năm trước đó, trước khi đoàn tìm kiếm hậu thân chưa đến ấy, thì Kundun vẫn ngồi ăn ở bên tay trái và thỉnh thoảng ở bên tay phải chứ không ở chính giữa. Khi mà cái nhận diện được diễn ra đó, nó như một sự trở về, và Kundun đã nhớ lại những đời kiếp về trước với tư cách là Đạt Lai Lạt Ma, lãnh đạo tinh thần và quốc trưởng của dân tộc Tây Tạng. Thì hầu như trong các cái lễ nghi tôn giáo, các sinh hoạt hội hè, các cái buổi hội họp triều chính, rồi các hoạt động tâm linh, cái chỗ ngồi duy nhất của ngài là chính giữa chứ không có bên trái hay bên phải. Ở đây nó là một cái biểu hiện để chúng ta thấy rằng là cái năng lực đó đã được hồi ứng trở lại nhờ một sự xuất phát có các cao đệ đến. Cái hạt giống có sẵn không tự động nó được phát huy mà phải có một cái trợ duyên như là một chất dẫn, và chất dẫn đó làm cho tất cả những cái tiềm năng đó trở thành để phát triển như là những hiện thực ngày càng lớn càng mạnh theo tỷ lệ thuận từ cấp số cộng rồi đến cấp số nhân. Như vậy trong tình huống mà kinh Địa Tạng gọi những vị thánh trở lên đó, tái sanh ở trong cõi đề ngũ trược hay là dục giới, sắc giới và sắc giới là dựa vào đại lượng của lòng phát nguyện từ bi. thì lúc đó nó vẫn có những cái biểu hiện để nhận diện. Và những cái biểu hiện nhận diện đó đó, nó cũng nằm ở trong tâm thức Alaya như là những hạt giống. Được, cái khác biệt căn bản giữa một người phàm là mạt na sẽ đánh đồng những biểu hiện hạt giống này là chính nó. Còn đối với người phát nguyện tái sinh đó, thì đó là một cái biểu hiện nhờ một cách trợ dẫn bình thường chứ không phải là hoạt dụng của mạt na. Điều gì đã tạo ra sự khác biệt đó? Thì thành giữa thức luận nó đưa ra có ba sở y. Y bỉ chuyển dương bỉ, có nghĩa là nương vào tâm thức a lại gia rồi ngược lại đó, nhận diện đánh đồng các biểu hiện hạt giống hay là bản thân của thức này làm cái tôi, tức là mặt na. Sở y thứ nhất được gọi là nhân dương y. Theo định nghĩa căn bản, nhân duyên y đó là cơ sở cứ liệu quan trọng nhất của tất cả các pháp hữu vi. Vì các pháp hữu vi đó là nương vào duyên, tồn tại từ duyên, phát triển từ duyên, và hội diệt để tạo ra một tiến trình tương tự cũng từ duyên. Y cứ vì nhân duyên này đó đã làm cho mạt na trong mối tương giao với a la gia nghĩ a la gia là chính mình. Cái mối quan hệ qua lại phân tích của thành viên thức luận là nhằm để chúng ta dễ hình dung đó, như là một bó lau nó được kết nối bởi những cọng lao. Số lượng cây lao đó nhiều hay ít được mặc định như là n lần, sẽ tạo ra đường kính của cái bó lao này là dài hay là ngắn, tức là nhiều tương tự hay là nhiều tương thích. Nhờ nhân duyên kết nối của một sợi dây và những cái hoạt động kết nối của một người nào đó mà những cái chiếc lao rời sẽ được trở thành là một bó lao. Cái đó là nhân duyên, tức là tính tương tác qua lại một cách đa chiều. Như những lần trước chúng tôi đã phân tích, mạt na là người giữ kho, là vệ sĩ, là người đứng ngay cái cửa ra và vào của các dữ liệu hạt giống Alaya. Vì trung thành và muốn bảo hộ những thứ đó cho nên tính tham ái và chấp trước đó ngày càng gia tăng đến độ đó xem tất cả cái đó là mình. Và những người làm vệ sĩ đó cũng được huấn luyện một cách tương tự, tức là làm sao để cho cái tính mạt na đó được thể hiện một cách tốt trong mối quan hệ nhân duyên. Càng được trả giá cao chừng nào đó thì cái mức độ chấp ngã và bảo hộ cái đó nó càng tỷ lệ thuận chừng đó. Các vệ sĩ của tổng thống, thủ tướng, vua, hoàng hậu đều là những người được huấn luyện sẵn sàng chết thay cho cái người đã thuê mình. Và cái người vệ sĩ đó có thể được hiểu như mặt mang trong mối quan hệ nhân duyên, rằng là sự có mặt của nhà vua hay là cái quan chức cao cấp đó kéo theo sự hiện hữu tùy tùng của nhân vật mạt na này, và mạt na cũng lấy đó làm hãnh diện và tự hào chứ, rằng tôi là người quan trọng, nhân vật thứ nhì và cũng là nhân vật điều phối bên trong của nhân vật bên quan trọng thể hiện bên ngoài. Thì đó vốn là hai nhưng đã được hiểu và đã đồng trở thành một, là giờ rồi cái y cứ nhân duyên. Nhân duyên còn được gọi là chủng tử y, tức là nền tảng của tất cả các hạt giống. Chủng tử và quả của nó đó được hiểu ở trong thành chữ thức luận là vận hành một cách là có nhau, chung thủy. Chỗ nào có thực thể và hoạt dụng hay là gia là chỗ đó có sự đồng hành của mặt nạ. Do vì nền tảng tương tác đa chiều này mà cái y cứ chấp trước ngày càng được gia tăng.
Thứ hai là tăng thượng duy nghi.
Được hiểu là sáu nội xứ, tức là sáu giác quan.
Ở đây Thành Chí Thức Phật định nghĩa là y chỉ trên sự kiện nhân quả,
rồi sau đó nó tạo ra tiến trình là đồng thời hiện hữu. Tất cả các hoạt dụng của các loại tâm và tâm sở đều y cứ ở trên tăng thượng duy nghi này, tức là một cái nền tảng mà yếu tố điều kiện của nó đó ngày càng được tăng trưởng theo chiều hướng thuận, cho nên cái năng lực chấp trước đó ngày càng được bảo toàn và phát huy, cái mức độ dính mắc của nó ngày càng cao. Ví dụ như những ngôi nhà ở phương Tây, và nhất là những người giàu có đó, được thiết lập rất nhiều hệ thống alarm, vốn được định nghĩa như là hệ thống an toàn. Máy camera đặt ở bốn cổng ra vào, các vách tường, những lối đi, những cái phòng 24/24. Bất cứ một nhân vật lạ nào đột nhập vào nhà từ bất cứ một phương hướng nào đều được máy ghi hình này lưu giữ lại làm cơ sở dữ liệu để phân ra đầu mối và tính thời điểm mà sự kiện đột nhập này xuất hiện. Hệ thống chuông reo báo động được họ đăng ký với tổng đài của cảnh sát. Sự đột nhập mà không được cho phép này sẽ được báo động bằng những tiếng chuông rung, và trong vòng từ 5-15 phút là các đơn vị cảnh sát hình sự sẽ có mặt ngay cái địa điểm mà hệ thống báo động này đã được thiết lập. Cho nên ta tốn rất nhiều tiền cho hoạt động an ninh. Và đây là những tăng thượng duy, nó làm cho cái người thiết lập đó hay là chủ nhân của nó có cảm giác rất rõ rằng là tôi được bình an, mặc dù trong nhà của những người giàu có không để tiền bạc ngọc ngà châu báu, những thứ đó đã được cất giữ ở trong ngân hàng rất an toàn, nhưng cái cảm giác an ninh để tạo ra an toàn đó, đã làm cho cái việc chấp vào cái tôi, bởi vì tất cả các loại bảo hiểm, tất cả các loại an ninh và hệ thống bảo vệ nó chẳng qua chỉ là để phục vụ cho cái nhận thức về tính an toàn của mặt nam mà thôi. Càng có nhiều cái hệ thống đó thì cái tính chấp trước và sợ hãi bởi những cái hoạt động đi ngược lại chúng đó càng gia tăng. Tại Việt Nam 80 mấy triệu dân có mấy người bảo hiểm đó, thấy không ạ? Gần đây các hoạt động bảo hiểm được khích lệ là ra được có cảm giác là an đó, và hầu như là không có thầy tu nào làm các công việc đó. Ví dụ bảo hiểm chống cháy, bảo hiểm chống trộm, bảo hiểm nhân thọ, rồi bảo hiểm tài sản, vân vân, không có. Nhưng khi tăng ni định cư và hành đạo ở hải ngoại thì cái năng lực mạt na thông qua cái nền văn hóa và an ninh ở đây nó sẽ làm cho chúng ta có cảm giác là sợ. Nhớ mà một cái tay láo cá nào đó bật hộp quẹt ca vào ban đêm, cả ngôi chùa ta cháy rụi, có nước ngồi mà khóc, bởi vì đất nước này cho phép bán vũ khí tự do và sử dụng các phương tiện đó như là cái cơ sở tự vệ trong những tình huống cần thiết. Cắt lên một ngôi chùa có thể trị giá 5-7 triệu đô, một hành động bắt lương của một người nào đó làm cho chúng trở thành là vô thường một cách nghiêm trọng, cho nên người ta phải bảo hiểm. ngôi chùa Pháp Hoa ở Adelaide, Nam Úc, có một tên tâm thần vào chùa, họ thấy cái gì có con mắt là dẫn đến cái cảm giác sợ hãi, cho nên phải dùng xà beng đục vào những con mắt đó. Và anh ta đã có mặt trong chánh điện của chùa, đục hết tất cả các con mắt của các đức Phật, các vị hộ pháp và các hoàng dông. Rồi sau đó anh ta bật hộp quạt ga lên để đốt cháy. Cảnh sát tới quay danh hết toàn bộ mà không dám vô, bởi vì cái hệ thống an ninh ở nước ngoài đó khích lệ về giáo dục con người như thế này: thà mất của chứ đừng để mất mạng. Nếu ta chưa thấy rõ được bên trong đó có bao nhiêu người có vũ khí hay không, còn gặp ở Việt Nam là mình đột nhập lì trong vòng 5 phút. Chúng tôi có mặt ở tại đó là nhiều tăng ni khác cũng có mặt tại đó, Phật tử đứng quay danh cả hàng trăm người, cảnh sát 10 mấy 20 người, nhưng đứng lẳng lặng làm thinh rườm ro, nói để chừng nào cái người trong đó đi ra thì thôi. Và khi bắt được anh này đến điều tra thì đây không phải là lần duy nhất mà anh đã có những cái tiền án rồi. Hầu như là cái nỗi sợ hãi về những cái bất an đó đó nó luôn luôn thường trực, mà tăng cường các hệ thống chừng nào thì ta có cái cảm giác chắn ngang bên ngoài, nhưng bên trong đó, nó là tăng trưởng, vì ta sợ quá nên ta mới làm như thế này. Cho nên tăng thượng duyên về cái tính bảo hộ lại đồng nghĩa là ngấm ngầm ủng hộ và tăng trưởng cái nỗi sợ hãi về cái tôi của mạt na. Ta thử hình dung cái khu Dharamsala nơi Đức Dalai Lama đang lưu vong ở Ấn Độ đấy, thì có khoảng đâu 2-3 người lính gác, là quốc trưởng mà buộc phải có lính gác, và lính gác đó là lính Ấn Độ. Cái cây súng đó là cây súng mà cách đây khoảng 50-60 năm á, tức là bóp cò tự nhiên chứ không được súng con hay là súng AK đấy, thì có cho vui vui vậy thôi, chứ còn tức là để đặt ma thì đâu có sợ chết đâu. Cho nên đi đâu đâu cần phải có xe đặc biệt như là Đức Giáo Hoàng, mà loại AK bắn không thủng, B-45 bắn vào chỉ làm cho xe văng đi thôi, chứ là không có bị cháy, không bị hư. Thì tăng trưởng duyên đó nó làm cho cái tính cách sợ chết á nó sẽ gia tăng ra. Còn cái thản nhiên đi đứng nằm ngồi sinh hoạt không sợ chết thì là sống dai, nó lạ vậy. Theo thành di thức lượng thì sáu giác quan đó, hoạt động mạnh nhất của nó là ý thức, như là cái cơ sở dữ liệu ở bên ngoài đó nó lại là nhãn thức. Từ thấy của con mắt nó làm tác động và kích hoạt cái nhu cầu của bốn thức còn lại là nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức và thân thức. Cái tác dụng của nhãn thức rất mạnh và là kích hoạt cái nhu cầu hoạt động của ý thức. Tăng thượng duyên y của mạt na chính là sáu giác quan. Nếu không có các giác quan này đó thì cái năng lực và cái biểu hiện chấp ngã nó sẽ giảm. Con mắt tiếp xúc với các đối tượng trần cảnh bao gồm hình thái, màu sắc, dẫn đến cái việc mà nhiễm trước từ ý thức. Cho nên mạt na đồng hành, chỗ nào mà cái biểu hiện của ý thức là về nhiễm đắm hay là kháng cự, dẫn đến hai phản ứng hoặc là của lòng tham, của lòng sân đó, thì sự hiện hữu của mạt na sẽ bắt đầu quấn quýt, khó có thể tách ly. Còn những cái biểu hiện của bốn thức còn lại, tai, mũi, lưỡi và thân cũng tương tự như thế. Hầu như là không có hoạt dụng nào của các giác quan mà không có sự đeo đuổi như là một bóng ma thầm lặng của mạt na. Cho nên nó tạo ra cái tiến trình nương tựa vào duyên nhân của quả để đồng hiện hữu với các giác quan. Cái ý cứ thứ ba là đẳng vô gián duyên nghi, tức là nền tảng nương tựa này được xem là liên tục không gián đoạn, còn được hiểu nôm na là thứ đệ duyên, tức là sự kết thúc của quả trong một tiến trình nhân duyên trước sẽ châm mồi và tạo ra tính phát khởi của một cái nhân trong một cái tiến trình kéo theo sau. Và cứ như thế tuần tự, quả đây vừa kết thúc tạo duyên cho cái nhân ở một cái khác được hình thành, và cái tiến trình đó là không bao giờ chấm dứt. Nhờ cái cơ sở này mà trải qua tiến trình sanh tử, Alaya có mặt ở chỗ nào thì Mạt Na đồng hiện hữu ở chỗ đó. Cái khái niệm thứ đệ tức là nó mang theo cái tính cách là tình tự và liên tục. Khi cơ hội dung nạp các hạt giống của Alaya có mặt đó, thì Mạt Na cũng theo, giống như là những cảnh sát chìm đã không nhận dạng chúng bằng hình thù đồng phục, mà ta chỉ có thể hiểu khi nào có một biến cố, một sự kiện gì diễn ra ngoài ý muốn, thì lập tức tất cả những người đang mặc chiếc áo đồng phục đó là chính là công an hay là cảnh sát, với cái nhận diện là họ có cái thẻ, chỉ cần móc túi ra đưa cái thẻ đó ra là họ có thể hành sự. Còn ở tại hải ngoại đó thì các xe cảnh sát chìm đó sẽ là những xe hơi rất sang trọng của những người giàu sang. Ở trong xe hơi đó luôn luôn có cái đèn của cảnh sát, khi có sự kiện gì thì họ gắn cái đèn đó lên thì xe đó trở thành xe cảnh sát. Và mỗi người được nhận diện ở trên những chiếc áo thường của họ bằng một cái ngôi sao hay là một cái dấu hiệu huy hiệu của tổ chức. Cái tính cách không gián đoạn của Mạt Na này nó cũng như thế, nó ngấm ngầm, nó tiềm ẩn bên trong. Bất cứ chỗ nào có cái việc mà đưa dữ liệu ra bên ngoài hay là nạp dữ liệu bên trong, tăng trưởng các hoạt dụng của nó qua các giác quan thì nó bắt đầu có mặt, tồn tại theo trình tự, theo thứ lớp và không bao giờ tách rời, rất là trung thành. Ta có đuổi nó cỡ nào đi nữa, nó vẫn y nguyên, giả vờ như không hề nghe biết, không tự ái, không mặc cảm. Đó là ba cơ sở y cứ mà Mạt Na đã tại một cách rất là lâu dài đồng hành với Alaya. Cho đó được gọi là y bỉ, bỉ là thức Alaya. Còn ba chữ sau chuyển dương bỉ đó là quay trở lại, vận hành tương tục và chấp vào Alaya, đánh đồng nó như là chính mình. Về tính chất của Alaya thì nó rất là khác với là Mạt Na. Tính chất của Mạt Na là tư lương, tức là các hình thái tư duy. Còn Alaya đó là tập khởi, tức là cái cơ sở tạo điều kiện cho các hạt giống được hiện hành. Hình thái tư duy của Alaya nó gồm có nhiều phương thức quy nạp, diễn dịch, loại suy, tổng hợp. Phân tích, giải thích và hàng loạt các hoạt dụng khác của ý thức. Nhờ bản năng tư duy mà Alaya đó được Mạt Na đánh đồng nó là mình. Càng suy duy, tư duy nhiều thì cái mức độ chấp trước về bản thân chúng ta càng gia tăng. Tiến trình của tư duy đó nó luôn nó có một cái trục xoay. Và cái trục xoay này đó ta tạm định danh nó là cái tôi hay là Mạt Na. Tư duy về quá khứ thì hình ảnh
của chấp trước về ngã, ngã sở hữu và giác pháp đó, nó sẽ diễn ra là những ký ức, những núi tuyết, hay là những điều ta hy vọng an ủi mà bây giờ nó không còn nữa. Còn các tư duy về tương lai đó sẽ làm cho người đó sống ở trên các kỳ vọng, thậm chí có thể dẫn đến những ảo vọng, mất cơ sở, mất định hướng, rồi van xin ngưỡng nguyện quá nhiều, nhưng mà cái tính cách thể hiện các hoạt dụng của các giác quan thì ít, thể hiện các hành vi đó thì chẳng bao nhiêu, mà mong mỏi thì thật là nhiều. Con mắt của mạt na về tương lai đó, nó lớn gấp trăm nghìn lần so với cái bao thử tiêu hóa của nó ở hiện tại. Cho nên là không bao nhiêu, không có cái mức hạn định nào để nó có cảm giác rằng đã no đủ rồi. Cái đường kính dung nạp sự chấp trước về ngã của mạt na là vô biên. Cho đến lúc nào cái trục xoay của cái tôi này đó chưa được chuyển hóa thành bình đẳng tánh trí, thì lúc đó đó các hoạt dụng của các giác quan đều dẫn đến cái tính chất chấp trước này. Và đây chính là cái trụ sở và cái trục xoay của tư lương. Trong môn học về nhân minh đó, thì chúng ta đã phân tích các hình thái của suy luận đúng sai dựa vào các dữ liệu, và cái năng lực phán đoán nó có phù hợp với dữ liệu ở hiện thực hay là không, hoặc là lầm nhận trên cơ sở của suy tưởng quá nhiều. Thì tất cả những cái đó đó thì ta thấy là ngay cả trong tình huống đúng đi nữa, nó cũng được xem ở trong duy thức học là cái tôi, huống hồ là những cái tư duy sai lầm. Cái chấp trước về đúng của mạt na nó tạo ra cái thế giới nhị nguyên của luật pháp và các cái giá trị nhân bản thông thường, nó cũng gần ở phương diện này. Có người cho rằng phải như thế là đúng thôi, chứ không có cái gì khác hơn được. Và mạt na nó tạo ra các tiêu chí hệ quy chiếu buộc con người phải đi theo. Chẳng hạn như trong thế giới của thi chủ giáo, ai mà không theo Chúa đó thì được xem là con chiên ngoài đàn, còn theo Chúa là trong đàn. Đây là cái ranh giới và là tiêu chí để định lượng giá trị đạo đức của một người có đạo, và nó là cái quy định của mạt na. Năm điều đạo đức Đức Phật dạy, tám quan trai giới dành cho người tại gia muốn trở thành người tu trong 24 giờ, 10 giới sa di, sa di ni, rồi 6 tùy pháp, 6 tùy học pháp của Thức So Manani, mấy trăm giới của tỳ kheo, tỳ kheo ni, đều là những cái hệ quy chiếu là để chuyển hóa cái năng lực của mạt na. Tức là hệ thống cương lĩnh luật pháp nghiêm minh và tốt đó là để hạn hẹp cái hoạt động qua lại gia lại. Cho nên nó đều liên hệ hoặc là phương diện tích cực hoặc là phương diện tiêu cực của nó, và tất cả cái đó đều là tư duy, hoặc là đúng hoặc là sai. Tư duy đúng thì hạn hẹp lại để cho cái tôi đó nó không có tung hoành ngang dọc, ngang tàn, không sợ ai hết. Các hệ luật pháp, các nhà tù, các hình thức, các khung hình phạt trừng trị là để chặt các cái sâu bạch tuộc của bạc na. Dĩ nhiên bạch tuộc bạc na đa dạng, chặt cái vòi này thì nó mọc cái vòi khác, giá cái chỗ lũng này thì nó xì ở chỗ khác. Cho đến lúc nào cái năng lực tư duy đó đã chuyển trở thành là bình đẳng tánh trí thì nó mới tạm được gọi là ngưng hoạt động. Cái tôi hoạt động luôn luôn có những đồng minh. Người thiện thì thường có đồng minh ít, mà kẻ xấu thì có đồng minh rất là nhiều. Dân gian có một câu: thầy pháp nào âm binh đó. là mô tả về cái hoạt động đồng minh của mặt na. Ta tưởng là cái người xấu là ít có người theo, người xấu là đi theo rất là đông, bởi vì các kẻ xấu đó thể hiện cái hoạt dụng của mặt na khôn ngoan lắm. Là một dân anh chị trong giới giang hồ hay xã hội đen thế giới ngầm, nếu không có những phi vụ trong suốt cái thời gian thất nghiệp đó thì anh mặt na chúa tể này hà nhịn đói nhịn khát, tất cả những cái gì mình có được là chi dùng cho đồng minh và liên minh bất thiện, để cho những người này không vì cái sự thất nghiệp đó mà bỏ các hoạt động tội lỗi. Cái đó đó được âm binh đánh giá và làm dấu như là biểu hiện của cái sự được quan tâm, được thương tưởng, cho nên là trở nên rất là trung thành. Và có nhiều âm binh đó là sẵn sàng chịu chết thay cho đại ca của mình. Đồng minh thứ nhất của mặt na là ngã si. Ta hiểu nôm na là vô minh về cái tôi, tức là chấp tất cả những thứ mà bản chất của nó không phải là ngã trở thành ngã. Cái chấp đó nói theo ngôn ngữ của Kinh Kim Cang là ngã, nhân, chúng sinh và thọ giả. Thọ giả là mạng sống tiềm ẩn ở trong từng chúng sinh, và phân loại chúng sinh đó ra thành cụ thể phe ta phe người thì gọi là ngã và nhân. Như vậy trong việc chấp trước về cái khả tính của chúng sinh á, thì sự phân loại đồng minh và đối kháng dưới hình thái ngã và nhân đã có mặt. Và bản thân của từng chúng sinh được thể hiện qua ngã của đồng minh và nhân của cái phản đồng minh, đều có cái chất liệu là thọ giả, tức là mạng sống ở bên trong đó. Và mạng sống này chính là dưỡng chất để cho A Lệ Gia tồn tại và Mạt Na theo đó mà tùy hành. Các biểu hiện của ngã si nhiều lắm, tức là ai quan trọng quá chính mình, từng những chi phần nho nhỏ trên cơ thể đều thuộc về ngã si hết. Ví dụ đi ra đường chạy xe Honda, phải lấy cái vớ tay đó lên tới cái vai che nó lại, bởi vì sợ nó bị nám da và mất đẹp. Tức là cái hoạt dụng đó đã đánh đồng rằng là muốn để cho cái tôi này sống được hạnh phúc đó, nó phải được những cái trang sức phẩm, rồi những biểu hiện trên làn da, màu sắc, hình thù, vóc dáng. Hầu như là tất cả những cái hoạt động thông thường để phục vụ cho cái đẹp của con người đó, nó đều thuộc về ngã si hết. Cho nên nó ngược lại với đời. Đời thì người ta khích lệ cái ngã si này thật là mạnh, mới khai thác được cái sự tiêu dụng của khách hàng trên các sản phẩm nhé. Rồi bản chất của những cái sản phẩm đó đều tạo ra những cái nghiện về thói quen. Sử dụng cái đó lâu rồi mà bỏ thì chịu không nổi. Ví dụ trong cái nước là kem dưỡng da chẳng hạn, người ta nói đây là có vitamin A, B, C, D gì đó, tôi đưa ra hàng loạt. Và ai sử dụng cái này sẽ làm cho trắng da, trắng sao nổi. Bây giờ nói những người châu Phi sử dụng các loại kem dưỡng da coi có trắng được không. Nó tạo ra cái màu bóng của đen á, rõ hơn bình thường. Bán cầu trái của cảm tính là cái nơi chứa nhóm và là cái thuận duyên cho ngã si này có mặt. Bán cầu phải lý tính, nổi trội của người đàn ông, hãnh diện tự hào thế này thế nọ, và nhiều cái hoạt dụng mà bất chấp tất cả mọi thứ, cũng là cái cơ sở để cho ngã si này tồn tại. Chứ là nam hay là nữ
đều có những cái để tạo cho ngã si đó có mặt với sự hiện hữu và đồng hành với mạng sống của ta. Mỗi một cái tổ chức thì Hoa hậu thế giới đó nó tốn đến là vài chục triệu đô la, thậm chí ở nhiều nước nó là vài tỷ đô la. Mà khi nó được đánh dấu và lý giải với góc độ văn hóa đó thì người ta thấy nó là một cái rất hay, nhưng hoạt dụng nó chính yếu là ngã si á, tức là quan trọng quá về cái tôi, thể hiện qua mỹ cảm, nhận thức và hưởng thụ trên cái quan niệm chung được gọi là nét đẹp. Và mỗi loài hồ chúng sinh là có cái cố chấp, cái vô minh về cái quan niệm thẩm mỹ riêng. Thì Việt Nam thì nói là phụ nữ mà miệng rộng là tăng quan cửa nhà, còn các hoa hậu thế giới mà ai không miệng rộng là đừng có hồng mà đi thi hoa hậu, tại vì nó được xem là nét đẹp mà. Tức là hai quan niệm nó hoàn toàn đối nghịch với nhau. Rồi ai mà chưa có được cái miệng rộng là phải làm sao đi giải phẫu thẩm mỹ cho nó rộng hơn. Cho nên cái hoạt động vô minh của cái tôi đó nó luôn luôn tìm những lý do rất là chính đáng, rất là thích hợp, rất là logic để tự thuyết phục lấy chính mình. Trên cơ sở nó nghĩ rằng làm như thế là nó thuyết phục được tha nhân. Cho nên cái gì mà được biện hộ để phục vụ đó thường có một cái sức sống lâu dài hơn. Chứ anh mặt nàng nó khôn ngoan như thế, nó lý luận nhiều kiểu để chúng ta cảm thấy bị thuyết phục lắm. Người nam đi ra ngoài cái khu triển lãm về xe hơi, nhà đã có hai chiếc rồi, chiếc 4 chỗ, chiếc 7 chỗ, nhưng mà đi dạo một phòng ngồi mấy tiếng được giới thiệu về các hoạt dụng và tính năng mới của chiếc xe này thì anh mạc na trong đầu đó nó bắt đầu nó lý luận chiếc xe ở nhà mình đang có không an toàn lắm đâu. Chiếc xe này Mercedes 400.000 đô la, ở Việt Nam là khoảng 1.2 tỷ đô la, tạo sự an toàn tuyệt đối. Vì cái gì an toàn đó, nếu mà chạy với tốc độ 120 km/h mà tai nạn diễn ra, va vào một cái chiếc xe khác hay là va vào cái khúc cây hay là phải thắng lại một cách đột ngột, thì cái mức độ an toàn á nó sẽ làm là cái độ dồn nén của cái phần đầu xe đó nó cái hẹp lại đi nữa cũng đến thằng là nó đứng lại thôi, đến một mức độ nào thì nó không thèm nữa. Các chàng trai giàu có sẽ có cảm giác rằng được, tôi sẽ là sở hữu của chiếc xe này để tôi bảo hộ cho tính an toàn của tôi. Cái đó là ngã si. Ở nước ngoài đó thì hầu như cái văn hóa văn minh, nói chung là văn minh vật dục của phương Tây là được cấu tạo trên ngã si này hết, mặc dù nó được nhân danh bằng những cái rất đẹp, rất văn hóa. Đó là cái cơ sở biện hộ rất là vững để cho nó được tồn tại một cách lâu dài. Đồng minh thứ hai là ngã ái. Hai cái này nó diễn ra như là hai sát na liên hồi. Chỗ nào có vô minh về cái tôi, chỗ đó có tình trạng thương cái tôi một cách là tội nghiệp và thương hại nó. Nếu ta phân tích về hiện tượng tự tử đó thì cái tiến trình của tự ái đó là nó diễn ra theo cái cơ chế đối nghịch. Chứ nhất là nó có một cái quá trình ngấm ngầm là chán sống. Chứ mọi một biến cố khổ đau hay là bế tắc nó diễn ra trong cuộc đời, nó được xem như là một cái thước đo thêm để làm cho cái tính chất là thương chính mình á, tự biện hộ rằng là tôi phải tự kết liễu đây để chặn đứng cái nỗi khổ niềm đau này lại. Như khi đối diện trước cái chết thì người đó cảm thấy run và sợ, cho nên những người tự tử không biết chết liền, tìm cái điều kiện thích hợp nhất để mà tự tử. Thì thống kê xã hội học về tự tử cho thấy có hai thời điểm mà cái chết tự tử thường diễn ra. Thứ nhất, về ban đêm từ 8:30 cho đến 2 giờ khuya. Tại lúc đó các thành viên trong gia đình ngủ hết rồi, hoặc là người ta bận rộn với những chiếc tivi cho nên không ai quan tâm với những thành viên còn lại. Cái thời điểm thứ hai ở những nước nghèo chậm phát triển đó là 12 giờ trưa cho đến 1 giờ trưa. Vì lúc đó là cái lúc mà người ta cũng nghỉ giải lao, trở về nhà ăn cơm xong ngã lưng xuống chút xíu, người nào người nấy cứ là tranh thủ mà ngủ, chứ mình uống thuốc vào ít bị phát hiện lắm. Như vậy cái nỗi sợ hãi bị phát hiện để chặn đứng cái cơ hội được chết là một nỗi, là một nỗi sợ phản nghịch. Nhưng mà khi uống thuốc đó, có nhiều người nếu ta xem những bộ phim nói về cái chết tự tử đó, thì họ run dữ lắm. Có người phải uống rượu vô để cho nó rực nóng cả cơ thể lên, nó tạo một cái chút mạnh để cho mình làm liều, mình cảm thấy bất đắc. Và có người phải đập vô đầu, đập vô để cho cái cảm giác nó đang có mặt chỗ nào đó, nó làm quên đi cái nỗi sợ. Cho nên chán sống muốn chết, nhưng trên thực tế thì lại sợ cái chết diễn ra, cho đó mới chết từ từ. Như vậy bản chất của cái ngã ái, tức là cái năng lực thương chính mình hay là tội nghiệp cho chính mình đó, nó làm cho sự chấp trước và cái tôi tồn tại và sống rất là dai dẳng. Ngay cả trong cái chết đi nữa cũng là được lý giải là vì thương tôi không muốn tôi chịu khổ đau nữa cho nên tôi phải chết. Ta thử đưa ra một cái tư duy như thế này: tự ái đồng nghĩa với tự sát. Tức là cái người tôn trọng mình quá mức dễ có những cái phản ứng cảm xúc đó là nhại trước các hành vi biểu hiện ứng xử của tha nhân. Còn về biểu hiện của bàn tay đó, thì những người mà nhạy cảm trên bàn tay, tất cả các làn chỉ nó chi chít lắm, cái nước da bàn tay rất mỏng và cái mặt mu bàn tay nó loáng láng bóng lên. Những người đó là làm công tác ngoại giao tốt, tiếp xúc khách hàng rất hay, nói rất ngọt, cảm nhận rất bén, cho nên những cái biểu hiện nho nhỏ của khách hàng về thái độ đồng tình hay không đồng tình là những người này cảm nhận được liền. Cho nên giỏi về ngoại giao nhiều chừng nào thì cái người đó bị khổ tâm, hay nói cái khác là hoạt dụng của ngã ái nó hiện hữu và tồn tại tỷ lệ thuận chừng đó. Còn những người nông phu nghèo khó chất phát đó, thì ta thấy bàn tay cục mịch đó, cái da sần sùi, đường chỉ chỉ có 3-4 sợ, không có những đường chỉ nhỏ, không có, nằm xuống là ngủ liền. Người có cái ngã ái nhiều chừng nào thì cái mức độ là lạ cảnh, lạ múi giờ nó sẽ có thể tỷ lệ thuận, chứ không nhất thiết là tất cả, bởi vì cái tiến trình tu tập có thể giúp cho chúng ta chuyển hóa được nghiệp. Còn những cái biểu hiện kia nó thuộc về quy nạp. Ta làm cái thống kê ở nhiều tình huống, đối với nhiều dân tộc, nhiều hạng người, vai trò vị trí xã hội khác nhau, mà có những biểu hiện trên những nét chỉ đường tay như thế, nó thể hiện ra một cái cộng nghiệp gần như là giống giống nhau, chỉ như nó có cái biên độ khác biệt. Có người thì nhiều, người thì ít, dựa trên cái vấn đề chuyển nghiệp hay là tích tụ thêm nghiệp trên cơ sở của ngã ái này. Nếu như thế không phải là chúng ta đồng tình và tán dương hay là xúi dục cái chuyện mà chấp nhận cái vấn đề quan điểm của các loại chỉ tay trên cơ thể của một con người, mà đây chúng ta chỉ đưa cái sự kiện đó vào để lý giải nó từ góc độ của duy thức học. Cái ngành hành sự hoặc là ngành tội phạm học á, người ta cũng học về những biểu hiện của nhân tướng, và sự hỗ trợ của nó cũng đạt được từ 60-80%. Các thám tử tư, những nhà trinh sát giỏi đó đều có cái năng lực ngoại cảm ở mức độ tương đối, có thể là chưa chứng minh vì chưa có đủ dữ liệu, nhưng cái giác quan của họ khi tiếp xúc với một người nào đó lần đầu thôi là biết người này là có những hoạt động ngấm ngầm phi luật pháp, vấn đề còn lại là tìm cơ sở để minh chứng thôi. Như vậy là trong cái lớp vỏ của ngã ái đó, nó thể hiện ra rất nhiều cái sự bao bọc che đậy bên ngoài, khéo léo tinh vi,
mà cái cảm quan bình thường của chúng ta thông qua 6 thức đầu khó có thể nhận diện được ra nó lắm. Còn người có năng lực ngoại cảm, tức là cái giác quan thứ 6, tức là ý thức là mạnh á, thế mà nhận diện ra được cái sự chấp trước của cái ngã ái ở trên từng cơ thể của con người. Mà nói theo khoa học ngày nay đó thì tất cả vật chất nó đều có một cái trường sinh học đặt trên cái cấu trúc của ADN, và cái chấp trước của ngã ái đó nó tạo ra trường sinh học ADN. Mà ai có nhạy cảm chỉ cần tiếp xúc cái đó là ta biết là người này như thế nào liền. Độ chuẩn xác về trực quan ngoại cảm đối với những đời vừa nêu đó là nó có hạn định, không bao giờ có sự tuyệt đối ở trong sự chuẩn xác. Thương yêu chính mình nhiều quá về phương diện tốt ở trong ngoại giao sẽ tạo ra cái tính cách tự trọng, về phương diện xấu đó là nó chấp, cho nên nó là dễ bị thương tổn đó. Người thương chính mình nhiều là bị thương tổn nhiều. Cho nên thực tập buông xả là giảm bớt cái độ nhạy cảm của thấy, nghe, ngửi, biết. Thấy trước mắt sờ sờ đó nhưng mà vẫn giả vờ như là không thấy, để không có dính về cảm xúc, thì cái ngã ái này không bị khổ đau. Nghe rõ ràng một một đó nhưng mà giả vờ như không có âm thanh nào. Người ta đang chửi mình, nói nặng nói nhẹ mình, mà mình vẫn nghĩ rằng là không phải nói mình. Đang thực tập vô ngã cho nên cái tiến trình ngã ái này được tách ly. Đồng minh thứ ba là ngã kiến, tức là nhận diện sai lầm về bản chất hữu thể của từng chúng sinh theo hai tình huống: chết rồi là mất hẳn, hay là sau khi chết á, thì cái thần hồn đó tồn tại một cách lâu dài. Ta thấy sự sai lầm mà theo hai cái cực đoan vừa nêu nằm ở chỗ đó là không hiểu được quy luật bảo toàn năng lượng ADN trong vật chất và bảo toàn năng lượng sự sống của tâm thức ở trong từng chủng loại chúng sinh. Còn khi tu học Phật thì ta được học và chuyển hóa cái năng lực kiến chấp về cái tôi này. Gần đây thì có một số vị tôn túc rất là dị ứng với hiện tượng ngoại cảm, cho rằng là việc chùa Hoằng Pháp thỉnh mời nhà ngoại cảm về thuyết trình các kinh nghiệm phát hiện và chỉ điểm sự hiện hữu của các hài cốt nằm ở dưới lòng đất hay là bị mất tích trong chiến tranh hay là những tình huống ly lạc là đồng nghĩa với việc rước đồng bóng về, và do đó được hiểu như là phản bội lại với Phật pháp và bị kết án vào cái tội rất là nặng. Ai tham gia vào trong cái chương trình như thế cũng được xem là quay lưng lại với thầy tổ của mình. Chúng tôi có nghe hết cả những cái bài thuyết trình đó nhưng cảm thấy rất là đáng tiếc, là bởi vì việc phân tích và kết tội sự sai lầm của cái gọi là ngoại cảm là chấp thường, tức là có một linh hồn bất biến đó, không dựa trên bất cứ một dữ liệu nào ở trong sự thuyết trình hay là trong sự lý giải của hiện tượng vừa nêu, mà chỉ dựa vào cái khái niệm là hương linh hoặc là linh hồn thôi, sau đó kéo theo của dấu bằng là trường cửu bất biến. Chúng tôi đã nói rất nhiều lần ở trong triết học đó, ta được quyền sử dụng các khái niệm ngôn ngữ giống nhau, chữ đó chưa quan trọng, mà quan trọng ở chỗ là ta nạp vào trong cái nội hàm của khái niệm đó những nội dung gì, từ đó ta mới phân định được sự giống và khác giữa các học thuyết. Nếu ta sử dụng khái niệm linh hồn để diễn tả cho hương linh trong tiến trình tái sinh cũng không sai, với điều kiện là khái niệm linh hồn đó được hiểu là một cái tiến trình hành chuyển như vật lưu. Các cái hạt giống
trong năng lượng tâm thức A-la-gia được duy trì, không phải là theo cái dạng cố định, mà nó bị tương tác giữa các hại với nhau, cho năng lực đó tự loại trừ và cái còn lại là một tổng thể với những cái chi tiết. Và sau này nó hỗ trợ thành là các hoạt dụng nhận thức, thấy, nghe, ngửi, biết, phong tục tập quán, cá tính và ứng xử của con người. Cái đó nó vẫn được gọi là vô ngã, mà hành chuyển là vô ngã. Khi ta chấp nhận rằng là tâm thức hay là thần thức hay là linh hồn được tiếp tục tái sinh tùy thuận theo các căn nghiệp tương thích, có thể làm con người, có thể làm chư thiên tức là con người hoàn tinh, có thể làm các loài động vật nếu để sống thú tính nặng, có thể bị dướng lại trong cảnh giới trung gian của ngạ quỷ, thì đó cũng là tiến trình vô ngã trong tái sinh. Vì là vô ngã cho nên từ một cái hình thái A mà ta đang có, ta kéo theo hoặc là chạy theo nghiệp để có một cái hình thái A phẩy, A cộng, A trừ, AN hay là NA, hoặc là B phẩy, B cộng, B trừ, chứ không bao giờ là A sẽ kéo theo bằng A. Cái A kéo theo bằng A mới là thường kiến. Còn chấp nhận cái tính cách mà nó liên tục giữ các hạt giống để tạo ra một sự tương thích mới, thì cái đó là vô ngã hoàn toàn, có đâu là ngã kiến đâu. Do đó cái sức mạnh của một lý luận đó, nó không phải là chỉ bám vào một cái khái niệm để đánh giá là đúng hay sai, mà phải dựa vào cái nội dung, cái lý luận và các học thuyết được giải thích bên trong đó. Cho nên muốn chứng minh đúng hay sai thì ta phải phân tích từ những cái chi tiết đó, chứ không thể bám vào một khái niệm. Bản chất của ngã kiến đó, hiểu thông thường là chấp thường và chấp đoạn. Còn hiểu ở mức độ vi tế hơn nữa, bất cứ một cái nhìn nhận gì đánh đồng tôi với danh tánh, tôi với hình thù bóng dáng cha mẹ tạo ra, tôi với những vai trò vị thế mình đang có, tôi với cái thân phận xã hội, tôi với cái cảm nhận, với cái cảm giác, với cái tri giác, với cái tâm tư và với nhận thức, thì đều được xem chung là giả kiến hết, là chấp và ngã. Cái mức độ này nó rất là vi tế. Ngã si, ngã ái là cái mức độ nó quá nặng về cái tôi. Còn ngã kiến nó có thể là những cái biểu hiện bên ngoài, nhưng lại trở thành là cái nền tảng để tạo ra cái ngã si và ngã ái. Đồng minh thứ tư là ngã mạn. Ngã mạn là sự trương sinh và tăng dần điều của cái tôi. Nhưng mà trong ngã mạn nó cũng có một cái biểu hiện đối lập, là nó si xẹp của cái tôi qua hai biểu hiện: cống cao hoặc là mặc cảm. Do vì thương mình nhiều quá, quan trọng mình nhiều quá mà cái mức độ cống cao được gia tăng. Do vì là tội nghiệp mình nhiều quá, không tự tin mình nhiều quá, mình dẫn đến cái mặc cảm tự ti, tức là tư liệt mạng. Nó cũng là biểu hiện chấp trước đối lập của cái tôi. Bài kinh 113 thuộc bài kinh Trung Bộ đưa ra 7 cơ sở dữ liệu mà cái phần ngã mạn này nó được thể hiện. Nhìn chung đó là dựa vào cái thành công và cái đạt được của chúng ta, cái ngã mạn nó sẽ tăng dần điều với cái mức độ quá nhanh, quá nhiều của sự thành công và đạt được. Ví dụ như bối cảnh xuất thân của gia đình, dòng quý phái, là con của những quan chức lớn hay là những nhà học giả, sẽ làm cho người đó có cái tôi của kẻ quý phái. Cho nên cống cao ngã mạn dẫn đến tình trạng khen mình trên người. Kế tiếp là cái danh tiếng của mình nó cao quá, nổi như gà cồn, mà trong khi đó thì lờ mờ như là sương mù, nó làm cho cái ngã mạn có mặt. Lễ dưỡng bao nhiêu của ta hối lộ, rồi đúc lót, rồi tặng biếu, để thiết lập tình cảm, tình thân, tình quen. Danh và vọng nó cao chừng nào thì cái lợi dưỡng nó sẽ tăng chừng đó. Chính vì thế mà khi ai tại vị ở một cái gì đó rồi, người ta ít muốn xuống. Thì xuống cái đó là nó kéo theo cái sự mất lợi dưỡng. Mà khi có nó nhiều rồi, người ta ăn xài và cư xử theo cái kiểu rất là ngã mạn. Rồi các vật dụng, các nhu yếu phẩm quá đầy đủ so sánh với người khác đó, thì tự động cái to của mình nó cũng lớn hơn, mặc dù có thể là rất là chấm ngầm. Rồi tình huống mình có giới phẩm đạo đức tốt với người khác thì nó có sức mẻ tì vết ô uế ở phương diện này phương diện khác, cũng làm cho mình hãnh diện nữa, nó cũng thuộc về ngã mạn. Đa văn về thế học, đa văn về Phật pháp, mà nếu không hướng về cái phương diện ứng dụng đó, nó trở thành một cái sở tri trước, nó làm cho kiến thức này trở thành là một cái tu động giam nhốt mình, rồi làm cho mình bị bế tắc thế này thế kia, nó cũng là cơ sở của ngã mạn. Rồi sự tu tập về các hành đầu đà, nổi cộm lên, chẳng hạn như là mặc y phấn tảo, ngủ hoài nghĩa địa, ở trên đồng quan, rồi rừng sâu núi thẳm, độc cư một mình, thầm lặng, không giao tế, không chấp trước cuộc đời, hay là sống dưới ngàn một gốc cây, ăn bằng phương pháp khắc thực, suốt cái thời gian ăn chỉ ngồi một lần, đứng lên rồi là không ăn nữa. Thì tất cả những cái đó, nếu mình làm được mà không hiểu, không nghĩ rằng đó là cái phương tiện để cho ta hoàn toàn được thánh nghiệp, để trở thành thánh đạo, thì nó sẽ phát sinh ra một cái tâm lý ngấm ngầm rằng là tôi là số một. Cho nên đó, không phải chỉ có những cái xấu mới tạo ra ngã mạn, những cái tốt mà không định hướng về con đường giải thoát đều là cơ sở tạo ra ngã mạn hết. Chính vì bốn phương diện biểu hiện đồng minh này mà mạt na có muốn chết chết cũng không được. Có nhiều tổ chức đó, nó tồn tại không phải tồn tại từ cái ý chí ở trong tự thân của nó, mà nó còn có những cái tổ chức mẹ, những cái tổ chức chi nhánh, chứ nào muốn cho nó chết thì nó mới chết được, còn chưa muốn cho nó chết thì nó như là thây ma chưa chôn thôi, nó cứ nằm như thế, hoạt dụng thì không còn, nhưng mà nó vẫn còn có cái danh để tạo những cái hiệu ứng thế này thế kia đó. Cái đó đều là các hoạt dụng của mặt nạ. Phần cuối cùng của những bài kệ này đề cập đến cái cách chuyển hóa mặt nạ với ba tình huống. Tình huống một là chứng được A-la-hán. Tình huống hai là tạm thời trong diệt thọ tưởng. Tình huống ba là đang trên cái con đường xuất thế. Tức là trên con đường hướng đến sự giải thoát. Chúng ta biết là đồng minh của mặt na là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thực phẩm của nó là tư duy, đúng và sai. Đúng thì bảo hộ nó theo một cái cách tương đối, mà sai đó thì làm cho chúng bị rơi vào ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái nhiều. Cho nên khi mà hành giả đang hiện hữu và an trú trong loại thiền định diệt tất cả mọi cảm giác, hay là loại thiền định diệt tất cả mọi ý niệm quá, hay là diệt luôn cả hai, thì si kiến mạng ái và tư lương của A-la-gia mặc dù nó có mặt nhưng nó không thể hiện được. Các giác quan đã được liễm tắt tạm thời. Do đó cái tính cách là ngưng hoạt động của diệt thọ tưởng định là tạm thôi, còn A-la-hán là vĩnh viễn. Xuất thế đạo thì nó thuộc về phần trăm. Quan niệm về xuất thế đạo nó có hai. Nếu dựa trên bốn đôi tám hướng thì những cái hướng, tức là trên con đường hướng tới quả thứ nhất, quả thứ hai, quả thứ ba, quả thứ tư, cái việc mà chuyển năng lượng chấp ngã qua lại da đó là nó có giới hạn trên tỷ lệ phần trăm. Còn đạt đến từng quả vị, quả A-la-hán 1, 2, 3, 4 đó, thì ta thấy là cái mức độ đó ngày càng được gia tăng. Đến lúc A-la-hán đó, thì con đường xuất thế đạo này nó được trọn vẹn và hoàn toàn. Đó là ta nói theo A-hàm. Còn nói theo kinh điển Đại Thừa thì xuất thế đạo đó được tính bằng là quả vị Bồ Tát trở lên. Như vậy cái tình huống thứ hai về thọ tưởng là tạm thời còn hai tình huống A và C đó được xem là vĩnh hằng. Lúc đó đó là tâm thức mạt na sẽ được gọi là bình đẳng. Tình huống xuất thế đạo cũng như thế. Còn trong việc thọ tưởng đó, nó tạm thời là vô ký, tức là hoạt dụng của nó không thể hiện được do cái thuận duyên không có, mà chỉ toàn là nghịch duyên, tức là tiến trình tu tập, cho nên nó không thể hiện ra được. Chính vì thế mà bản chất của A-lại-da được gọi là hữu phú vô ký, mạt na thì là vô phú vô ký. Nó khác nhau ở động từ phủ định. A-lại-da là không có ngăn che thánh đạo, không có trở ngại tâm linh, không có chặn đứng công đức và phước báo. Còn mạt na đó thì nó là những hoạt dụng đi ngược lại những điều vừa nêu của A-lại-da. Do đó phải cố gắng làm sao thực tập cái quan niệm bình đẳng, không còn phân biệt về ngã nhân trên nền tảng của chúng sinh với cái tiềm ẩn của thọ mạng chứa đựng bên trong, để tạo ra hai chuyến tiến ta và người, bạn và thù, thuận và nghịch. Thì lúc đó hoạt dụng chấp trước của lòng tham và lòng sân ở mặt đa được khóa lại, được khoanh dùng, được giảm bớt đến độ nhiều quá thì cái si đó, tức là vô minh, sẽ không còn cái cơ hội để sống còn được nữa. Thì giống như thỉnh thoảng ấy, ta phải ngừng ăn uống, hay là tiết giảm ăn một cách tối đa, chỉ uống, thì các loại vi trùng ở trong cơ thể, đặc biệt là những loại vi trùng của loại bao tử ấy, sẽ chết đi, tại vì nó không có dưỡng chất nuôi dạ. Như vậy muốn chấm dứt mặt na thì cố gắng ta làm sao giảm cái hoạt dụng si ái và cái tư duy hữu ngã nói chung. Thì lúc đó ta sẽ thiết lập được cái năng lượng tri giác về tính bình đẳng về mọi chấp trước, cho nên từ từ ta giảm được cái sự dính mắc về cái to. Như vậy tâm thức học chỉ là nhằm phân tích các hoạt dụng của nó để giúp cho chúng ta dễ dàng hiểu và hiểu sâu hơn về những gì mà đã được Đức Phật trình bày trong các kinh về cái năng lực chấp cái tôi sở hữu, hay là chấp pháp nói chung. Do đó nó cũng không có gì là khác biệt với kinh điển, sử dụng ngôn từ khác nhau nhưng nội dung hướng về chỉ là một mà thôi. Thì đó là cái phần tổng quát của trung tâm chấp ngã mặt na.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www. tủ sách phật học .com